Xin mời tất cả quý vị, chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài Khai Kinh Kệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vô thượng thâm tâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp năng tam ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư thượng tọa, đại đức tăng ni, chư Phật tử đồng tu, chúng ta tiếp tục trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện. Trong kinh văn chúng ta đọc một biên: lại có những vị thần ở cõi Xa Bà cùng cõi nước phương khác, như thần biển, thần sông, thần rạch, thần cây, thần núi, thần đất, thần sông trầm, thần lúa mạ, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần hư không, thần trên trời, thần chủ ăn uống, thần cây cỏ, và các vị thần như thế đều đến hội họp. Ở trên chúng ta nói đến chư thiên, ở dưới thấp hơn là các thần, các chư thần ở trong đó, ở cõi Ta Bà cùng cõi nước phương khác đến đây. Cho nên á, thật sự các ngài không phải như là chúng ta nói là quỷ thần thiên địa, quỷ thần thông thường, mà họ là ở đây là Bồ Tát tới để cai quản, tới để quản lý, tới để coi sóc chúng sanh ở ngay nương nơi đó, mà dìu dắt chúng sanh đi vào con đường giải thoát, làm cho trị an cho chúng sanh, làm trật tự cho chúng sanh. Ở trong đó nếu mà không có quản lý, không có cai quản, thì ở cái cảnh giới nào, chúng sanh nào trong đó nó cũng loạn, đúng không? Nên ở cái cõi người này chúng ta có cảnh sát, rồi có FBI, có trong đó sở mật vụ, tất cả trong đó để quản lý. Nếu không có kẹt cái cái gì, ai tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm, thì không có ra một quốc gia, không có thể nào ra một xã hội. Cho nên ở đây chúng ta thấy các vị thần này với trong đó cái tâm hạnh, với cái năng lực của một Bồ Tát tới để giúp cho chúng ta, thì chúng ta thấy có thần biển. Nhưng mà trên đất liền của chúng ta, theo là chúng ta mới thấy cuộc sống xã hội trong đây có quốc vương, có đại thần, có thủ tướng, có tổng thống, có những cái chức vị. Thì ở trên đó biển cả cũng có, là mà trong đó lấy chữ thần để nói chúng ta cai quản. Cho nên ở đây thần biển, thần sông, thần rạch, thần cây, tất cả mọi cảnh giới, mọi hoàn cảnh, chúng ta thấy đều có thần. Bởi vậy sao quý vị, Phật dạy cho chúng ta có ba sự liên hệ. Liên hệ giữa người và người, biết sống ở trong đó tốt đẹp thì ở trong đó được hạnh phúc, hòa bình, an lạc. Mà nếu mà chúng ta không hiểu sự liên hệ giữa người với người đó, thì cha không phải, cha với con nó không có hòa, ở trong đó vợ với chồng không thuận, bạn với bè không tin, quân với thần không có nghĩa. Ở trong đó tất cả trong đó nó đảo lộn hết. Cho nên có sự liên hệ giữa người và người, của người quốc gia này và người quốc gia khác, của xã hội này và xã hội khác. Cho nên Phật chỉ chúng ta sự
liên hệ đó. Nếu sự liên hệ đó tốt đẹp thì chúng ta thấy có cuộc sống mỹ mãn hạnh phúc. Nếu mà cái sự liên hệ này nó có vấn đề thì chúng ta ở trong khổ hạnh. Rồi đó, trong đó Phật dạy chúng ta sự liên hệ gì quý vị? Sự liên hệ giữa người, vì Phật ở đây chúng ta kinh điển cho người mà, cho nên nó đối tượng là người, người và thiên nhiên môi trường. Đó, người và ở trong đó tự nhiên môi trường trong đó. Thì ở đây sao quý vị? Khi chúng ta học cái này hiểu rồi. Ở sông đó cũng có thần sông lạc, ở cây có thần cây, ở rạch có thần rạch. Không có phải muốn làm gì thì làm. Các chủ ở trong đó họ cai quản, họ quản lý trong đó. Mà nếu chúng ta tự tung tự tác ở trên cái cõi người này, chúng ta coi chúng ta như là có thế lực, có uy quyền, rồi muốn phá núi đào sông, khoét vách, muốn làm gì thì làm, thì trái chống với thiên nhiên môi trường tự nhiên. Và cảm ứng lại ở trong đó sẽ đưa ra chúng ta thiên tai lũ lụt trong đó. Thế nên chúng sanh không hiểu được sự liên hệ này, chỉ biết cái lợi của mình, chỉ biết có tham của mình, mà bao nhiêu rừng đốn hết chặt hết. Ở trong đó, trong biển cả thì ở trong đó đổ biển cả, ở trong đó thì đổ chất độc, đổ ô nhiễm, nên trong đó hủy hoại trong đó môi trường sinh thái. Có những loài vi sinh vật ở trong biển cả nó diệt thủy, nó không còn nữa để nuôi cho những cái luồng cá, những cái nguồn cá lớn. Nhờ những cái sinh vật đó mà sinh vật đó bây giờ nó chết, bởi vì hóa chất, bởi vì độc dược, cho nên nó cả một cái sinh thái thay đổi chuyển biến lại. Cho nên thần ở biển trong đó nổi giận cái nổi giận ba đào sóng thần ở trong đó sót nổi lên tất cả trong đó, vì giận với cái làm si mê ngu si của con người. Chúng ta vì có phúc báo cho nên trong đó có được sáng suốt, cho nên coi như là cai quản, coi như là ở trong đó quản lý quả địa cầu này. Nhưng mà thật sự chưa đâu, chúng ta chưa quản lý được nó. Nếu mà chúng ta làm sai, nó quật lại trong đó thì ở trong đó sẽ bị tai họa, thiên tai nhân họa. Nên ở trong đó chúng ta phải hiểu, phải biết trong đó. Ở trong đó sông, nói là nó biển cả rồi, sông ngòi cũng như vậy. Chúng ta phải hiểu cái sinh thái con sông đó nuôi sống bao nhiêu chúng sanh. Muốn trong đó muốn làm gì phải nghiên cứu. Chẳng hạn muốn ngăn đập trong đó thì chúng ta phải coi cái sinh thái nó ảnh hưởng như thế nào đối với loài thủy tộc. Không có nó đã đem đơn lên nó kiện cái gì. Chúng ta chỉ có muốn tiện lợi cho mình mà không nghĩ đến chúng sanh khác thì ở trong đó không thể nào mà sống hòa bình, không thể nào mà sống an ổn được đâu. Có một chút lợi ích ban đầu nhưng cái hậu quả về sau chúng ta sẽ gánh lấy. Cho nên nó đây đất nhất định phải nhìn thấu được cảnh giới như vậy. Thần biển, thần sông, thần rạch, ngay cả những con rạch cũng vậy, nó là môi trường thiên nhiên trong đó, nó điều hòa cho chúng ta cái mực nước lên xuống. Nếu mà không có nó thì bị lũ lụt, bị ở trong đó những cái trận mưa xuống một cái là nó lụt nhanh chóng liền. Nên ở trong đó quý vị thấy gì lúc xưa đó, ở Đồng Tháp 10 đó quý vị, ở nơi đó cái hồ đó là để chứa nước, cho nên nó nước ở trên nguồn nó chảy xuống trong đó nhiều thì nó chứa vào hồ, ít thì hồ chảy ra, điều hòa cái con sông Cửu Long. Rồi không biết trong đó đập ngăn đất ở trong đó cho nên tạo thành lũ, tạo thành trận lũ năm sau 75 cho chưa từng có ở miền Nam, ở miền Tây. Tại vì chúng ta
phá cái thiên nhiên môi trường không biết sự chuyển động của nó. Nơi đó trong đây tất cả thiên nhiên thật sự là vi diệu cái vị. Chúng ta đâu biết rằng ở biển đó, nó giống nó biển cả đó, nó là một cái máy lạnh khổng lồ để mà điều hòa không khí, đem nước lạnh từ ở Bắc Cực xuống với nhiệt đới để làm mát cái vùng nhiệt đới, và đem nước nóng từ nhiệt đới lên để mà ấm cõi Bắc Cực. Cho nên miền Đông lạnh giá như vậy á, thì ở những vùng ven biển vẫn ấm áp, và ở những vùng ở dưới nhiệt đới vẫn mát mẻ. Mà rõ ràng nhất á, là đâu ở San Diego ấy. Và ở miền biển của Cali này, ở trong đó thấy nước luôn luôn lạnh, ở trên nó đổ xuống cái gì. Nếu mà cái luồng nước lạnh đó nó mà bị ngưng thì ở trong đó quý vị thấy ở nơi đây sẽ nóng vô cùng. Và ở trên miền Bắc, ở trên đó nước Pháp, nước Anh trong đó họ ra chống trong đó Mỹ hãy ký hiệp ước, đừng có phá cái luồng nước nóng lạnh đó này, bằng cách giảm thiểu sự tiêu thụ xăng dầu. Nếu không có đó quý vị, nó đã giảm mất hết 30%, thì nhiệt độ mùa đông ở bên Anh Quốc sẽ tăng lên mấy độ, và ở trong đó mặt biển sẽ đóng băng vì cái mật độ mặn của muối đó, của nước biển đó, nó không đủ mặn thì đông đá làm cái luồng nước nó bị đình trệ. Còn hãy mà cái mật độ mặn của biển á, nó mặn thì nó không đông, nó thành chuyển động. Cái gì thế này? Cho nên ở đây ở trong đó các vị thần này cai quản biển, cai quản sông, cai quản rạch để giúp cho chúng ta. Chúng ta không biết lại đem đi phá hoại nó, đem ở trong đó hủy diệt nó và đem nó lạm dụng nó, xài một cách phung phí không biết. Cho nên nó ảnh hưởng trực tiếp với chúng ta. Và các ngài ở trong đó sao? Các vị thần này không biết làm cách nào, nói nó không nghe. Cho nên ngài phải ra hiệu, ngài phải báo hiệu bằng những cái thiên tai bão tố cực kỳ ở trong đó, cái vị chưa từng thấy xảy ra. Ở trong đó cái vận tốc của gió lên đến 200.000 dặm một giờ, những cái cuồng phong, những cái trận, những cái thủy tai ở bão tố trong đó thật sự xảy ra vì thần đây nổi giận với những cái sinh hoạt của chúng ta, với những cái hành động của chúng ta. Cho nên bây giờ chúng ta hãy biết sự liên hệ của mình và thiên nhiên môi trường. Hiểu được như vậy rồi sống cái gì? Người xưa trong đó, Phật trong đó, cảnh trí trong đó, tự nhiên, cây cỏ trong đó, tất cả trong đó làm một cái khung cảnh, một cái khung cảnh thiên nhiên để chúng ta sống trong đó. Bây giờ chúng ta đem khoa học kỹ thuật tới trong đó và không biết sử dụng một cách sai lầm, tạo nên những cái hệ quả không thể nào lường được. Đây quý vị thấy trong đó có sự cai quản của họ. Và thần cây rõ ràng hết, thì bao nhiêu cánh rừng già bây giờ tiêu hết trơn. Cánh ở trong những cái rừng già đó là cho người xưa Việt Nam nói rừng vàng bạc quý, bao nhiêu con vàng, bao nhiêu quý giá đều ở rừng, đều ở biển cả. Quý vị thấy đâu có biết rằng những cái vị thuốc của chúng ta, ngay cả thuốc tây đều lấy từ rừng già ra. Nếu mà không có nguyên liệu đó thì thuốc quý vị không còn thuốc nào. Có những cái vị thuốc trong đó quý vị, ngay cả thuốc tây cũng phải từ rừng già mà ra. Ở trong đó nó là cái lá phổi của thế giới quý vị. Mở cái phổi chúng ta làm cho nó ho lao, không còn cái năng lực để mà hấp thụ kháng khí, nhả ra dưỡng khí, nuôi dưỡng cả tất cả chúng sanh trên bầu khí quyển này. Cho nên trong đó thì điều hòa tất cả khí hậu ở trong đó nhờ những cánh trường già. Bao nhiêu thú, thú ở trong đó, hiếm trong đó, những cái thú quý trong đó đều ở trong rừng già. Bao nhiêu gỗ cây quý giá đều ở những cánh rừng già đó. Mà bây giờ vì phát triển kinh tế cho nên họ triệt để hết tất cả những cánh đó. Quý vị thấy cho nên nó tạo nên những cái tình cảnh này. Mà ở đây chúng ta học kinh Địa Tạng, địa đó chuyên chở tất cả, địa đó cái năng lượng nó chuyên chở, nó tải hết tất cả chúng sanh, thì chúng ta phải có cái nhiệm vụ bảo vệ nó, giữ gìn nó, đừng có phá hoại nó. Thì tất cả mọi nơi, mọi hoàn cảnh, mọi nơi chốn đều có sự quản lý của thần. Nên chúng ta tạo nghiệp mà chính mình không biết. Có những cái tôi thấy thật là phí phạm vô cùng. Vì con đường đó, con đường mới làm nó mới toanh, con đường nó nhựa tráng trong đó nó tanh, nhưng mà khi nhà thầu xét lại trong đó nó không có đúng tiêu chuẩn thấp hơn cao gì đó, là trong đó phải phá cái con đường đó làm lại. Chính ngay chỗ tiểu bang tôi ở, con đường ngon lành, mới ngon lành vậy mà trong đó vì ở trong đó vì tranh nhau giành nhau, con đường đang ngon thẳng thấp như vậy phá đi, cái việc đào xới lên và tráng lại làm lại. Ai thiệt không biết, ta nói ta đánh được nó, ta đánh. Cho nên tổn hại ai, cái việc tổn hại môi trường thiên nhiên. Chúng ta lạm dụng quá nguyên nhiên liệu của thế giới, nên không cần nể, không cần biết. Miễn làm sao có lợi cho nhóm của ta, miễn làm sao có lợi cho phe của ta, miễn làm sao có lợi cho trong cộng đồng của ta. Còn ai vô đó kệ nó. Đây là vì chúng ta phải sửa đổi cái tư tưởng, ý niệm đó. Còn con đường nó quá hay ngon rồi, cái gì kệ nó thấp một chút, chưa tiêu chuẩn thì kêu nó đền. À thôi bây giờ làm không đúng tiêu chuẩn đền đó, thì lấy cái tiền đó để mà phục lại cho cộng đồng, cho trong cái nhóm đó, trong cái làng đó, nó không biết phá. Thì ở nhà thầu nó chịu lỗ, nó phá, nó đào lên phá, thì nó kiếm cách nó bù lại ở những cái chuyện khác. Cho nên nguyên con đường á, cả dặm cái gì à, thì mà nó đào lên tôi bù quốc sao mới làm rồi sao mà nó phá nữa, thì tôi cũng không biết làm sao nữa. Đang ngon lành nó phá đi, nó bù sao kỳ, rồi sau á nó sửa lại. Đây là city thành phố quyết định, tiền của ai, chúng ta. Cho nên ở đây thế gian này, cái vị xã hội này phá hoại môi trường nhân sinh, môi trường sống một cách khủng khiếp là. Nên nó chúng ta thấy trong đó nó trái đất đó, nó quá tải, nó nặng quá rồi. Chứ với cái sự sinh hoạt của tâm một chút lợi ích mà nó làm quá tải đó. Cho nên đến hồi nó phải, nó sao quý vị, nó phải chuyển động, nó phải cựa mình trong đó, và nó chống lại với những cái sinh hoạt của chúng ta, cái hành động của chúng ta. Nên ráng cố gắng, mình hiểu được như vậy rồi, cái việc làm của mình, hành động của mình phải biết có các thần đang coi quản. Đừng có nghĩ là chúng ta có tiền, có lực, có thế, có uy, muốn làm gì thì làm, làm gì thì làm, đến hồi hậu quả đó chúng ta hoàn toàn chịu trách nhiệm, không phải đợi người đâu quý vị. Ở dưới đó chúng ta phải nai lưng ra, chở từng cục gạch, chở từng bao cát để đắp lại, để xây dựng lại, để sửa đổi lại những gì chúng ta phá. Mà lúc xưa lại lấy tiền ra thì dễ, vung ra người ta làm người ta phá. Bây giờ mình phải sửa lại hết. Cứ nghĩ nhân quả như vậy đó, chưa nói tiền lần, mà cứ từng cục gạch chúng ta xây lại, sửa lại, quý vị thấy biết bao giờ cho xong. Ở trong đó quỷ sứ La Sát vừa hét vừa la vừa đánh vừa đập để cho chúng ta sửa lại những gì chúng ta phạm. Nó nói cho nó là nhẹ đó quý vị. Còn nếu nói nặng ở trong đó là ở trong đó lên địa ngục trong đó,
phải trả lại. Cho nên ở nơi đây tất cả các ngài đứng ra cai quản, quản lý và dùng cái thần lực, dùng cái năng lực này để kềm chế chúng ta, để giữ cho chúng ta lại đừng có phóng túng, đừng có lo, mà để giữ chúng ta lại để làm không phát khởi cái nghiệp nó quá lớn. Nên cái nhiệm vụ của ngài từ bi tới ở cõi này như vậy. Thần núi, thần đất, thần sông trần, ở trong đó cái gì, tất cả thiên nhiên trong đó cả hàng triệu năm mới tạo dựng nên những cái khung cảnh núi non như vậy. Thì chúng ta không cần biết tới trong đó rồi trong đó, vì hãy mà cái khu nào mà thiên nhiên chút, cổ kính chút mà chúng ta đi tham quan chừng mấy năm sau là rồi đó, cái hoàn cảnh nó lại ra điêu tàn rác rưới, khổ ra bao nhiêu cái đẹp của thiên nhiên đều bị phá hủy. Cho nên cái chỗ nào mà nổi tiếng ha, cái núi nào mà nổi tiếng mà tổ chức du lịch ra đó là rồi đó. Cả cái vùng đó chúng sanh trong đó bị động và nó bị ảnh hưởng trực tiếp. Cho nên thật sự ở đây cái cõi Ta Bà nó như vậy, nó không có phải thường còn như cảnh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Cảnh Tây Phương Cực Lạc Quốc cứ ngắm mà cũng được, đi tới cũng được, không có hề gì. Mãi mà chúng ta mở đường mở núi ra đó thì là có vấn đề. Cảnh nó thiên nhiên nó tốt đẹp đó bây giờ nó sẽ mất đi, những kỳ quan của thế giới từ từ sẽ tiêu hủy hết cái gì. Đây vì ở trong đó cái lòng ham muốn của chúng sanh tạo nên những cái tình thú đó. Thần đất, thần sông trầm, đây đất đai trong đó cũng có thần, có thổ địa cái gì, có sơn thần, có thổ địa để cai quản đất đai trong đó. Và nếu mà chúng ta biết được cái đất là nơi cái nơi chúng ta cư trú, nơi chúng ta sinh sống, thì chúng ta sẽ biết đối xử tốt với nó. Ở trong kinh Địa Tạng nói, nếu mà muốn làm phước lợi, nếu mà muốn làm phước đức hồi hướng cho thân nhân bà con đã quá vãng, thì khi nấu ăn phải được tinh sạch và không lấy nước rửa rau vo gạo xối vung vẩy trên đất. Thấy không? Rằng nếu mà làm như vậy thì một chút phúc báo cũng không có để mà chia. Nên trong kinh Địa Tạng dạng rõ như vậy. Có cái đoạn trong đó cái lợi ích của kinh Địa Tạng, thì muốn làm phước lợi để hồi hướng cho bà con thân nhân thì phải làm cho tinh sạch, phải tâm cung kính. Và ở trong đó trước khi cúng cho Phật và Tăng không được lấy nước vải, nước rửa đó mà vung vải xối cho nó. Đó là những cái xã hội lúc xưa chưa có ống cống đó quý vị, chưa có những cái hệ thống ống cống, cho nên người ta cứ hãy mà có tiệc có cái gì là rồi đó, cả một khoảng sân trong đó nó ướt đó, trong đó đầy trong đó, là chúng ta không có một cái tâm cung kính trọng đối với thổ địa, đối với thần đất. Cho nên mình không có coi ai ra gì, đúng không? Cái sân của nó ngon lành, nó tới cái rồi nó bày bừa, rồi nó xả trong đó, nó xối nước trong đó. Đây cái gì thấy các ngài nhăn mày nhó mặt, giữa thiệt nó biểu cúng cái gì mà cúng ta thấy nó dơ trong cái khoảng đất này. Cái khoảng đất không còn thanh lương địa nữa mà nó thành ô nhiễm như vậy, không có một niềm cung kính thì làm sao cảm được phúc báo. Cho nên từ cái hành động đó biểu thị cho chúng ta chỉ ở trên cái chót, trên nó cúng Phật ở trong đó tưởng bày ra ngon, nhưng mà ở dưới thì sao quý vị, cái nó quá dơ. Nếu mà chúng ta đi ăn thấy cái bà cửa hiệu trong đó nó khang trang sạch sẽ, nhưng mà bước xuống bếp chúng ta thấy quá trời, quý vị thôi cái này nó giả đó. Nó cái ngoài bản hiệu thì nó sạch sẽ, thì nó khang trang,
coi nó ngon lành, nhưng mà bước qua cái ngưỡng cửa nhà bếp thì thôi không đi về đi này đi này, thì sao quý vị? Thì cái quán đó sẽ không lấy được tiền, không có một đồng nào. Cho nên ở đây chúng ta từ cái điều này thấy Phật nói chúng ta hãy làm cho trong ngoài nhất như, chứ không phải là ở ngoài bản hiệu thì hay mà ở trong thì là nó đông tối nó đen, thì không không phải. Mà Phật nói phải trước sau như một thì đó là trong cùng. Nếu vì thấy Phật dạy cho chúng ta rõ ràng minh bạch, chứ không phải làm cho mà hào nhoáng, nó cắt hoa cắt hình rồi nó xếp trong đó bày cái dĩa ngon lành lên cúng Phật và tăng, nhưng mà ở dưới thì nó quá trời. Nên Phật nói thầy làm sao cho nó cái tiệm đó mà nó thật sự á, dù không có bản hiệu người ta cũng tới ăn, người ta quen rồi là người ta tới ăn nó ngon lành trong đó, ở trong hẻm người ta cũng vào tới nơi, hiểu không? Trong đời nó Phật nó nói chúng ta làm cho chân thành, làm cho chân thật. Ở đây đối với thần đất ở trong đó, đối với thổ địa phải có tâm cung kính, khi làm cũng như khi cúng đều một dạ chiến thành, chân thành chân thật thì cảm đến phúc báo để mà hồi hướng cho thân nhân bà con. Giờ chúng mình biết làm này ha, chứ không phải mỗi lần nó khỏi cái chánh điện thì nói đẹp, còn nó ra khỏi cửa chánh điện thì nó lại xấu, đó là không được. Và nhất là khi chúng ta làm thì nhớ niệm Phật, đừng có tạp niệm, đừng có khởi tâm ganh tị, thì thức ăn đó trở thành dinh dưỡng, không có độc, không có hại trong đó. Còn nếu mà chúng ta vừa xào vừa nấu vừa cắt mà vừa thị phi, vừa ở tâm trong đố kỵ, thì bao nhiêu thức ăn chúng ta đụng tới nó biến thành độc dược, biến thành được để cúng dường cho đại chúng, chia cái phiền não với chúng ta. Cho nên cái việc này chúng tôi nghe trong đó có người nói là Hòa Thượng Thanh Từ đó không cho ni nấu, mà ở trong đó trong thiền viện Trúc Lâm đó, cho các tăng nấu. Tôi không biết đúng hay sai mà người ta nói vậy đó. Thì trong đó là để trong đó khi nấu ăn đó phải cái tâm thanh tịnh, thì thức ăn dinh dưỡng đó cúng dường cho đại chúng để mà họ nỗ lực tu hành. Còn nếu mà tâm chúng ta không thanh tịnh, thêm phiền não trong đó, thì chúng ta thêm phiền não cho đại chúng, và đại chúng khó mà nhất tâm, khó mà ở trong đó ở định tâm mà tu hành. Cho nên rất là quan trọng, vì đại chúng thọ thực thẳng vào trong tâm thân, cái nhau nói những cái phiền não tham sân si đó nó đi thẳng vào máu và lên đầu, và ở trong đó nó chia hết trong các cơ quan và khó mà dụng công được. Thì đây á là thần đất, thần sông trầm, thần lúa mạ, tất cả ở trong đó sông ngòi và lúa mạ kể chung cho tất cả những cái thực vật, trái cây, hoa quả. Thì ở trong đây nhớ cố gắng là chúng ta hãy sống như người tu hành. Tuy mình không phải mang cái vai trò xuất gia, nhưng sống như người tu hành ra khỏi tam giới này. Cho nên mình phải ăn cơm, phải nghĩ đến Phật nói ngủ quán. Đúng không? Nghĩ đến có công đức không mà thọ cái cơm này. Không phải mà thọ ở tại đạo tràng, mà ngay tại nhà của chúng ta. Chúng ta ăn cơm cũng phải có ý nghĩ đó, chứ đừng nghĩ mình có tiền rồi muốn gì cũng được. Không phải, là bao phúc báo nó không giữ được, nó không dưỡng được mà nó tiêu đi. Và khi chúng ta có tâm như vậy, hồi hướng cho chúng sanh, ở trong lúa mạ đó bao nhiêu rầy nó chết, bao nhiêu trùng nó chết, bao nhiêu chúng sanh khổ sở mới được bát cơm. Cho nên chúng ta cứ nghĩ nó và cần kiệm, tiết kiệm, không có phung phí. Ở lúc xưa đó, ở Việt Nam đó quý vị, lúc nhỏ tôi có nghe, nếu mà mày phung phí cơm đó, mai mốt ăn dòi đó là. Nghe vậy tôi sợ quý vị. không biết có thật hay không, đúng không? Nhưng mà ngay nghĩ cái mai mốt không có cơm mà ăn mặn dòi đó thì thôi chúng ta sợ lắm rồi. Nhưng mà thật sự á, ở loài nào nó cái thức ăn đó cái gì ở bên Tây đó, nó ăn á vòi chiên, vòi chiên đó, vòi chiên trong đó nó cũng đang dòi đó mà, cái cục thịt bò cái gì nó treo lên, nó để cho nó lên men lên thúi gì đó, rồi vòi nó sinh ra, rồi món ăn đó rồi nó để cái tô bột á, bột xong rồi nó ai mà ăn nó mắc lắm á, là nó gạt một mớ dòi trong đó quậy quậy ra trong cái bột đó, rồi vô cái dây đó, dây cho nó bớt ra, rồi đổ mấy dòi đó vô cho nó sôi lên là nó nở ra, rồi vớt lên đó một dĩa như vậy đó, đắt lắm đó. Không, cho nên ở đây á thật sự nói cái cảnh giới để chúng ta sợ, vì á chúng ta thấy dòi sợ chứ không phải Tây nó không sợ đâu, nó ăn là phải giàu á, sang trọng mới ăn được cái đó. Vì miếng thịt bò mà, miếng thịt bò không phải làm liền mà để nó cả tuần lễ, thấy không? Cho nên cái công người ta nữa, bởi vậy cho nên nó ăn như vậy đó. Quý vị, tôi nghe cái đó hả? Quý vị chê, đến hồi người ta cho ăn á, không biết là dòi ăn ngon á, đến mà mốt thèm nữa đừng có nói. Thấy không? Mắt chúng ta không thấy á, chúng ta tưởng ngon á, gấp một con ngon thế, ngon ha. Đến hồi ta nói ra chúng ta lúc đó mới té nữa. Cho nên chúng ta si mê phải mở ra, chúng ta cho chúng ta thấy những cái cảnh giới này sợ không dám ăn, đúng rồi. Còn người ta làm ở dưới bếp đem lên chúng ta, ồ cái gì hay ngon quá ha, thấy không? Trong lòng nó thấy giòn giòn á, nó tan vậy đó, ăn vô đến hồi nói ra thì biết. Bây giờ chúng ta thuyết pháp của vậy, nói tất cả những món ăn của chúng ta để chúng ta sao kinh hãi sợ hãi, không dám nuốt nữa. Thôi thì nuốt á, ăn á chén cơm, ăn á miếng rau cho nó tươi mát, cho nó nhẹ nhàng, nó khỏi có sợ. Còn không có mà không nói đó thì cứ vậy mà nhai, cứ vậy mà nuốt, rồi á tuần hoàn ở trong đó, quay quần trong đó, người chết làm dê, dê chết làm người, ở trong đó cứ thay nhau mà thọ. Thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần hư không, thì tất cả cái cảnh vật đều có thần, mà thời gian cũng có thần rồi. Nó cho nên nó trong đó sao cái việc đừng nói là đêm không có ai, muốn làm gì thì làm, đục tường khoét vách là muốn làm gì không có. Có chủ đêm đó, thần chủ đêm đó, quán sát cho chúng ta rõ ràng nó minh bạch đó. Họ đeo kiến trong đó, họ thấy hết tất cả, là không cần đeo kiến nữa. Cho nên nó từ ở trong bóng tối, từ ở trong nhà vắng, từ ở nơi không có người, từ ở nơi nào tất cả trong đó đều có người quan sát chúng ta. Giống như tại Anh Quốc đó, thành phố London đó quý vị, 4 triệu cái camera. Đây là chủ thần chủ đêm đó. Thấy không? Ngày đêm gì đó trong đó nó thu quý vị hết tất cả. Cho nên ai mà đặt bom gì đó quý vị, mấy ngày sau nó bắt liền, nổ ngay chỗ nào nó quay phim lại 3 ngày trước, xe nào đậu đó, người nào lạ tới, nó tìm ra tới nơi. Nên là kỳ rồi quý vị, bao nhiêu trận trong đó, nào là bom, nào là chất nổ mà lên máy bay nó bắt tới nơi luôn. Đây mỗi cái đều có thần để mà chủ trì, hay nói là thần thông, thấy không? Chúng ta nói gọi là thần thông diệu cơ, nghĩa là thần thông nó kỳ lạ, thì đây chúng ta thấy rõ ràng ở nơi đây nó còn tối thắng hơn là cảnh sát anh, còn tối thắng hơn là xe anh. Tất cả hồ sơ của chúng ta đều gửi về cho các ban ngành, trên nó là tứ thiên vương, với các ông từ ông táo lên đến trong đó, còn nên tứ thiên vương rồi các vị thần trong đây đều qua các ban ngành báo cáo hết đó. Rõ ràng việc làm, lời nói đó, việc làm của chúng ta từng bước từng bước. Cho nên ở trong bếp có ông táo chứ đừng nói không có đâu cái gì. Ở trong lúc xưa đài TV có chiếu cái phim đó, mà anh chàng đó ông Táo dạy ra dạy à, anh chàng học sinh đó làm cái gì cũng là thất bại hết, làm thiện cũng thất bại. Đến hồi ông Táo ra nói anh làm thiện phải chân thật, chứ không phải bằng cái lời nói, bằng ở trong cái khoe. Thì cái anh chàng sinh viên đó sửa lại, sửa lại. Tôi nhớ cái tuần phim đó ở trong TV lúc đó, trước năm 75, thì sửa lại. Thì trong đó lúc đó mới cảm ứng được tất cả các tốt đẹp. Thì đây nói chúng ta đây chủ về cái bếp là ông Táo. Trong đó mỗi năm đều viết sớ dài cả thước, ông cuộn lên vặn mặt ở trong đó đi lên chầu thiên thiên đế để mà báo cáo tình hình của nhân gian. Hay chỗ nào quý vị? Hay ở chỗ cái nền giáo dục này làm cho chúng sanh răng đe chúng sanh không dám làm ác. Còn bây giờ không thấy thần đâu. Vì ở đây có camera, nó đi chỗ không có camera, nó tính đi như vậy. Mà chúng ta nói thần không sử dụng đó, nó biểu hợp con hóa của ông, ông trong đó. Mình không thấy camera chứ mình không có gì hết. Cho nên cái việc chúng sanh không dám khởi tâm động niệm, không dám bóng tâm là đây. Đức Phật ở trong đó nói chúng ta, ở trong tất cả mọi ngành trong đó, tới cái tâm A Lại Gia thức của chúng ta, nó thâu hết tất cả lên nó vào âm phủ. Nó có cái kiến cái gì, có cái gương là cái gương nó có tên ở trong địa ngục biến cứng đầu có lên nó cái gương âm cảnh nó sẽ quay lại hết tất cả những gì chúng ta làm. Phán quan nói nó cãi cho nó lên kính vọng đài cho nó coi xong rồi sao còn cãi nó không. Hãy mà chịu thì còn ân xá một chút, còn nhẹ tội một chút, còn cãi trong đó hết đường chối rồi cho nó đi luôn. Đây cho nên ở trong đó từ những cái nền giáo dục này làm cho chúng sanh kiêng dè, không có dám ra oai, không có dám hung hãn, không có dám làm phách, không có dám không có coi trời coi đất như thế nào. Mà lúc xưa chúng ta thấy mình sợ cái gì cũng sợ cái gì. Nội mở nghĩa mà thiên đường địa ngục hai bên đó, đến khi gần chết đó, qua cái cầu vòng đó, ai mở ác đó, nó rớt xuống mà cái là chết. Ai mà thiện đó thì qua được bên đó, qua được khỏi trời. Nội cái này thấy mình cũng ớn rồi, đúng không nào? Cho nên nó trong đó bên nó Thiên Chúa cũng có cách nói, mà bên Phật pháp, bên Phật giáo cũng có cái nói gọi là miếu thần hoàn, miếu thổ địa. Miếu thần hoàn ở trong đó sao cái gì? Là dạy chúng ta nhân quả. Trong miếu thần hoàn ở đằng sau miếu thần hoàn có vẻ cảnh thập địa diêm vương, thập điện diêm vương. Rồi bà mẹ dẫn đứa con vô nói cái hình này ghê quá hả, cái gì vậy mẹ? Cái này nó dối, kéo lưỡi ra cắt, kéo lưỡi ra cái châu cày đó. Không có biểu, không có dạy gì đó, còn đừng không có khuyên gì đó, chỉ nói như vậy thôi. Biểu cái này tại sao nó kéo lưỡi ra như vậy, nó bị gì, nó nói dối, nó gà, nói vậy đó. Về sau không dám nói dối. Từ 5 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi mà đi một năm, mỗi năm chúng ta đi chừng 3 năm như vậy là rồi đó, là nó thấm vô đầu nó cả đời không dám làm ác. Trong 3 năm đầu, từ 4 tuổi mỗi năm đi viếng miếu thần hoàng một lần, để ở trên thì lễ thắp nhang đi xong rồi nó tà đi, đi trong đó rồi vừa đi vừa nghĩ cái cảnh này như thế nào, cảnh này như thế nào, thì cả đời của nó không dám làm. Còn bây giờ sao quý vị? Mở ra trong đó ghen sao? Nó chưởng một cái người đối phương thành đá, đá một cái khối đá nó tan hết, nó nổ tung hết, đúng không? Thì xương thịt gì đó nó văng tung tóe ra, thì nó biểu ồ cái này làm được là cái gì, thấy không? Ghê rợn vô cùng. Bởi vậy cho nên tôi thấy anh sinh viên đại hàng đó quá nhiều, không có chớp mắt, không có run tay, còn hơn cảnh sát là còn hơn cảnh sát đặc biệt nữa. Cái gì thử coi một người ở đây mà bị thương một cái coi, chúng ta nhốn nháo mặt mày xanh lét ở trong rung cầm cập trong đó, mà anh chàng hai tay hai cây súng không có rung tay, không có chớp mắt, bắn người nào trúng người đó, máu me đầy trong đó, thê thảm như vậy mà nó vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng. Vì sao? Tâm thức của nó đã được luyện tập vào cảnh giới này. Còn lúc xưa đó quý vị, những cái giáo dục nhân quả này nè, người chúng ta thấy sợ, nội mở cắt con gà cũng không dám cắt nữa, thấy không? Cắt con gà không dám cắt nữa, mày cũng làm ăn cái gì đây? Quý vị thấy không? Nó sợ như vậy đó nè. Còn chúng ta thì thôi kệ nó, cứ thấy nó trước mắt cho nên nó không tung tay, không nó không có một cái ý niệm nào sợ hãi, cứ một thẳng đường địa ngục mà thôi. Dễ sợ như vậy thôi. Cho nên cái giáo dục của nó, cho đây thì thấy thiếu cái nền giáo dục cho chúng sanh đi vào những cái cõi tâm tối, mà không biết rằng Phật ở đây nói chúng ta từ cái trong tâm địa nó khởi ra, cho nên đó cho thần này mà không tin những cái thần linh này thì chúng ta bị đọa đày. Cái này không? Bởi vì nó quan trọng chứ nó không phải tầm thường, không phải mê tín gì đâu, mà cả một nền giáo dục cho thế hệ trẻ. Mà thiếu những nền giáo dục này chúng sanh sẽ bị đọa đày, mà rõ ràng bị đọa đày. Cái thế hội sao trẻ này tăng lên đó, không có một cái từ tâm, không có một nhân tính, thì cho nó mang hình người mà tâm là quỷ. Nên chúng ta phải học như vậy chúng ta thấy được. Nên thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần hư không, ở trong đó là những cái chỗ vắng vẻ hư không đó, coi chừng không có mấy camera, có thần hư không đó là, chứ không phải không có là không có gì đâu, mà tất cả có luôn cái gì. Chưa thấy không? Lợi hại. Quá lợi hại cái gì đó. Nếu mà ở trong cái người có Phật á thì còn sợ phải không? Mà ngay đến hư không ngài cũng cho vô luôn. Ở trong đồng không mô không quạng đó, coi chừng là. Chứ không phải không có ai á, là hôm mình ra đồng trong đó mình nói xì xào thần hư không quay hết lại, tất cả những lời nói chúng ta đều thu lại trên không. Nên nó khởi tâm động niệm coi chừng là, chứ đừng nói là lời nói việc làm. Thần trên trời ở trong á, tất cả chúng sanh á, ở trên đất này, ở trên cây này, mà ở trên trời cũng không thoát nữa. Đừng có nói quý vị bay á trực thăng trên đó, đi trong vòng vòng ở trong đó là tưởng là thoát đâu. Trên cõi không trung đó, ở trong đó mình tưởng mình thôi giờ ở dưới đây nó đặt máy nhiều quá, mình lấy trực thăng lên đó rồi bàn chuyện thì nó có lý hơn. Thần trên trời hết chạy rồi, hết đường chạy rồi, thôi bây giờ chỉ còn một đường là sao quý vị, đi về bảo đảm là tốt đẹp. Còn ở đây á, thật sự á, ở đâu cũng có người quan sát, ở đâu cũng người coi sát mình. Ở những nhất là khỏi người này bây giờ là cái thời buổi mà khủng bố, cho nên chúng ta đi đâu á, bây giờ kênh tổng thống ký lệnh là cho nó nghe lén, cho vào hồ sơ tư của chúng ta, cho nên lý lịch của chúng ta, rồi cái quá trình của chúng ta, rồi ở trong đó những sinh hoạt của chúng ta nó đều thu hết. nó đều có hồ sơ hết quý vị. Và chúng ta nói chuyện qua điện thoại, điện thoại cầm tay, tất cả trong đó đều bị xem xét. Thì tổng thống đã ký cái lệnh rồi, cho phép công an nội chính kiểm soát hết. Đây là Mỹ là tự do còn bị vậy, còn những nước không có tự do thì khỏi nói. Ở trong đó nghĩa là giữ cho an ninh trật tự cho xã hội, cho quốc gia. Cho nên ở trong đó hiến pháp cho những người chức trách đều ra cái lệnh là phải coi sóc nó từng bước đi, từng lời nói. Trong chúng ta thấy rõ ràng như vậy. Cho nên ở đây thôi á, mình ra khỏi cảnh giới đó, đừng có đi vào lạc vào cảnh giới đó. Giới của Phật đó, nếu mà cái giới của Phật ở trong đó không vọng ngữ, không ỷ ngữ, không lưỡng thiệt, không ác độc, thì ai cho camera, ai quan sát, họ vô dụng với chúng ta. Vì chúng ta tâm không khởi lên niệm nữa, họ sẽ quan sát cái gì. Nên ở đây chúng ta sẽ ly khai đến những cảnh giới này, chúng ta sẽ rời khỏi những cảnh giới này, không bị những cảnh giới này ảnh hưởng. Tất cả đều do chúng ta. Mà đây á, hiểu như vậy, chúng ta chỉ chuyên niệm Phật. Ai á, nó nghe lén, nghe lén A Di Đà Phật có sẵn. Nói qua lại trong cái chữ A Di Đà Phật thôi, ngon lành. Nên chúng ta truyền cho nó cái chủng tử kim khang bất hoại. Con nghe lén đi, ta đổ A Di Đà Phật vào trong đó. Cứ nghiên cứu, nghiên cứu càng nhiều, càng sâu thì càng thấm. Thấy không? Thì trong lúc đó chúng ta đã độ nó thật. Thần chủ ăn uống, thần cây cỏ. Ở đây hết cái thần chủ ăn uống sao quý vị? Thật sự chúng ta sống ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn. Cho nên thế giới này, chúng sanh này cống hiến cho chúng ta những thức ăn đó, qua bao nhiêu công trình chúng ta lạm dụng nó, phung phí nó, thì thần này sẽ báo cáo. Nó ăn uống phung phí và ở trong đó nó làm tổn hại đến chúng sanh, cho nên họ báo cáo vậy. Chúng ta ăn nó vừa ăn vừa đổ. Quý vị thấy những cái tiệm bán nửa hết rồi á, không có cho, không dám cho, đem hết thức ăn nó đổ hết vậy. Ngay cả nước cam gì đó ở trong ấy phải đổ luôn, lỡ cho nó rồi nó đau bụng rồi nó thưa phiền nữa. Cho nên nó thà mất cái đó còn hơn nó thưa trong đó, đi kiện trong đó. Nên xã hội đến cái chỗ này phung phí quý vị, rất là quá phung phí. Nên chúng ta thấy chủ thần ăn uống coi quản cái đó, và ở trong đó những người lạm dụng đến hồi nó thành bệnh, nó cái bệnh béo phì đó quý vị. Họ cứ ngày nào cũng ăn, giờ nào cũng ăn, đến hồi họ mọc ra 500 pound, 600 pound, 700 pound, 800 pound, 900 pound. Tôi coi rồi tôi thấy sợ luôn. Họ chỉ nằm ngửa trong đó, không có nhúc nhích gì được đấy. Ở trong đó khổ vô cùng. Vì sao quý vị? Đem 3-4 tà gạo đeo lên trên lưng, đứng một cái là gãy chân. Quý vị thấy không? Tà gạo chứ không phải là một cái bao gạo 550 pound, có đâu có 25 kg à. Còn đây một tà gạo 200 pound. Cho nên họ đeo trong đó 3-4 tà gạo. Cứ nghĩ như vậy thì quý vị thấy nó khổ như thế nào. Mà cái thân thể của chúng ta nó chế tạo, nó được tạo dựng để mà chuyên chở trong đó dưới 200 pound. Xương của chúng ta không phải là xương bò, không phải là xương ngựa. Mở ra trong đó mà bây giờ chúng ta bắt nó làm như trâu như bò, nó chịu không nổi. Cái bụng của ổng nhấc cái bụng lên cái gì cả một về mở trong đó. Rồi thôi tôi thấy tôi sợ luôn, không còn làm được cái gì. Cho nên nó vô cái bệnh viện đó ra, người ta cắt cái bao tử chỉ còn một khúc thôi, Rồi bây giờ người ta buộc cái bao tử khỏi cắt nữa, buộc cái bao tử còn một khúc thôi, cái bao tử nó bự như vậy, nó cắt còn một khúc, thì mấy cái kia nó không làm đó, nên nó ăn á chén cơm hai chén cơm thôi, cho nên từ từ nó giảm bớt cái đó. Đây quý vị, đây là cái hệ quả của ăn uống quá độ đó. Cho nên thần ăn uống, chủ về ăn uống này coi quản, coi quản trong đó, và chúng sanh nào ở trong đó mà lạm dụng phung phí như vậy thì lãnh đến hậu quả, báo cáo lên trên, và ở trong đó cho giấy phạt xuống. Thì cho nên chúng ta mình ở sống trên tinh thần, ở trong đó ăn để mà sống vui, nó cho sáng suốt, chúng ta sống thanh thoát, chúng ta thắng mất cao thượng, tiến lên chứ đừng có thấp hèn. Thì ở đây cuộc sống của chúng ta nó thanh cao tốt cái gì, nó mà ở trong đó như Nguyễn Du nói, mai cốt cách tuyết tinh thần, hay quý vị, nó mỏng manh á, mỏng mai như là mai á, cái cành mai đó quý vị đâu, nó không có thịt đâu, nó mai nhưng nó nhẹ nhàng, mà ở trong đó trong tâm hồn tuyết tinh thần, nên đấy cái lời lẽ nó rất là thanh cao quý vị đâu, rất là nhẹ nhàng. Cho nên chúng ta sống trong cái cuộc sống đó, sống trong cái hoàn cảnh đó tốt đẹp là nở hoa với đời cái gì. Yeah. Thì đến thần cây, cây cỏ ở chưa, ở trước là thần cây, ở dưới là những loài cây cỏ nhỏ. Thì cây cỏ nhỏ Phật cũng có chế, biểu thầy các thầy tỳ kheo thấy cỏ mơn mởn đó mà có lối đi khác, không được đi băng ngang qua, phải đi vòng, chứ không được cái cỏ mơn mởn đó mà bước lên. Cho nên ở đây thần cây cỏ đây, chúng sanh nên linh tánh ở trong đó, thì nó chúng ta đừng có phá nó. Rồi có người nói vậy ơi, cắt cỏ sao được, bây giờ cắt cỏ thì sao? Cho nên nó đổi ra ở đây chúng ta cũng như hớt tóc vậy, cứ nghĩ là cắt cỏ cũng như hớt tóc, chứ không có phải phá cho nó, làm cho mảnh cỏ nó được tốt đẹp, nó vẫn nở lên, nó vẫn tươi thắm lên, chứ không có để cái lá này rồi cái gai gốc nó xen vào. Cho nên chúng ta cắt cỏ hớt tóc cho nó đẹp, nó vẫn tốt nhá, nè chứ đừng có nói như vậy rồi thôi giờ mình không có cắt cỏ nữa, không cắt cỏ nữa, hai tháng sau có giấy ở thì nó gửi xuống lá gì là. Nói nó biểu thầy nói tôi á, tôi nói không phải, nó đây rồi chúng ta làm cho nó đẹp nhớ nè. Cho nên chúng ta cắt xong rồi tưới, rồi chúng ta tỉa cho nó vuông vắng, cho nó xanh tươi, cho nó đẹp, nó không có héo, nó không có cháy. Các vị thần như thế đều đến hồi hộp, quý vị thấy nè, có rồi đó nha, có chủ cai quản đó. Nó ở trong đó họ là quản lý tất cả, cho nên chúng ta làm việc gì phải cẩn thận, làm việc gì phải ngó trước ngó sau, làm việc gì phải coi cái hậu quả của nó. Có nhiều người, ít nhất là 3 người đã bị cái tình trạng này. Ở trong vườn của họ đó có cái cây cao lớn đẹp, cây cổ thụ, luôn không muốn cái sân mình đẹp, đi cắt hai cái cây đó đi. Từ đó về sau cái việc làm của họ xuống dốc, không lên, kéo đầu lên, không lên nổi hai cái cây. Rồi cái ông Đài Loan ở tại Oregon, Portland đó, ở trước nhà ổng cũng có hàng cây cổ thụ. Rồi ổng tỉa, ổng cắt ráo nó đi, ổng từ ổng cắt đi là ổng bệnh trong đó, và ổng đi xuống không lên nổi. Và ở tại đạo tràng Úc Châu mở cái niệm, mở thêm cái niệm Phật đường, cất cái niệm Phật đường cho nó, trong đó đã biết được chuyện này rồi, là có thần cây là cao hơn người ở trong đó, thì có thần, có người ở trong đó, có chúng sanh trong đó. Cho nên đã khấn, đã bái 3 ngày 1 tuần rồi cắt hai cây cổ thụ đó đi. ông Michael á, coi ông tổng phụng đó đó, ông mơ thấy hai ông lão râu dài vô chánh điện tu, tu xong rồi đứng trước đại chúng nói: chúng tôi ở đây tới đây tu hành và hộ pháp cho đạo tràng, tại sao quý vị đuổi chúng tôi đi vậy? Nghĩa là không dám làm cho đạo tràng có uy đức quá, cho nên không có nhẫn chìm cái gia đình đó như hai vị kia, mà lên nó cáo ông làm nó đạo tràng thế lực nó mạnh quá, không dám ép, không dám đánh nó, cho nên nó ra thua, báo cáo thua trong đó. Thì ở trong đó sao quý vị? Phải báo cáo lên các thầy phải xuống cúng trong đó, cúng trong đó để cho hai vị thần đó thôi á, ăn ở đi kiếm nhà khác, để mai mốt tôi cất nhà khác cho, trong cây khác cho lại. Quý vị thấy không? Đừng có mở chặt cây ở trong đó, không có lý do vô lý trong đó. Ngay cả cất đạo tràng mà họ còn tới cáo quan, nói chi chúng ta gia đình thương gia, là nó quánh cho chúng ta không có làm ăn gì được nữa, mà thân mang đây là chứng thần đó, người ta nói chúng ta sau khi tôi giảng, người ta nói con như vậy đó thầy, con bị như vậy là hai cái cây ở sau vườn, tưởng là cái sân của chúng ta, đó là tư hữu của chúng ta, là cá nhân chúng ta, chưa chắc đâu, đây có thần à. Bởi vì sống chung cái cộng một, cùng một không gian này, cùng miếng đất này, hãy hòa hợp với nhau, chứ đừng có ngang ngang bướng bướng, tự cao tự đại, tự bị mình chuyên chế, tưởng là mình hay, ai ngờ đó nó đắp đầu là không có, không thì mang bệnh, việc làm thì xuống dốc, không có được may mắn, không có được tốt đẹp đó. Nên phải sám hối, hồi hướng lại cho họ những cái vị thần này và những người sống trên cái cây đó, để họ đỡ ấm ức. Con nhà ta đang ở ngon lành đó, mấy chục năm đây nó đương không, nó tới nó phá tổ ấm của ta, quý vị thấy không? Do nên chúng ta phải hiểu này, biết cái này, đây là sự thật kìa. Nên giờ ráng cố gắng nha. Đừng có thấy muốn nó đẹp đẹp mà tới đẹp chỗ nào có cây đẹp, nên hòa thượng cho nó đến chỗ nào thấy có cây nhiều lắm ngày không được, không có phá, mà thấy được trong đó có thần trong đó thì được, có những người đang sống trong đó thì chúng ta hòa hợp với họ thì tất cả được tốt đẹp. Lại có những đại quỷ vương ở cõi ta bà cùng cõi nước phương khác, như ác mục quỷ vương, đạm huyết quỷ vương, đạm tinh khí quỷ vương, đạm thai noãn quỷ vương, hành bệnh quỷ vương, nhiếp độc quỷ vương, từ tâm quỷ vương, phước lợi quỷ vương, đại ái kính quỷ vương, các quỷ vương như thế đều đến hội họp. Đây á, nói về quỷ vương cái gì? Quỷ là sợ hãi, quỷ là ghê sợ, mặt mày trong đó hung dữ, hung tàn mà không có đẹp chút nào. Nơi nó trong đó, quý vị thấy không? Ác mục quỷ vương là mắt của họ đó, cái mắt của họ trong đó như là loài sói, loài lang, như là những gói con chim diều hâu, nó nhìn như vậy á, cái mắt của nó dữ dằn, hung dữ, ác độc rồi. Ở đây quý vị thấy đây sao quý vị? Đây là những người ác trong đó đi vào cảnh giới đó, đi vào cảnh giới đó là họ đi vào trong đó. Cho nên nó trong đó cảm đến cái hoàn cảnh như vậy, cảm đến hoàn cảnh như thế này thì họ cũng phải cần có giáo dục, họ cần phải quay đầu, họ cần được chỉ dạy. Cho nên ác mục quỷ vương ở trong đó vô cảnh giới đó để giáo dục. Nếu mà vô mang cái hình mình một cái sinh viên, một ông thầy ở trong đó cắt cổ gà không dám cắt, vô nó thổi một cái là bay ra ngoài nè. Cho nên nó muốn dùng nó thân gì để được độ thoát thì dùng nó thân đó để mà độ chúng ta. Cho nên các ngài là Bồ Tát tới những cảnh giới đó là như vậy, thấy đến nó cái dùng mà biên địa con người ở đó nó dễ sợ lắm. Những cái vùng ở xa xôi thôi, họ nó tới chúng ta không có làm gì với họ đâu, họ tới mà chăm nhìn thấu vào tâm chúng ta từ đầu đến đuôi, rồi hỏi trong đó ở đâu tới, làm cái gì, tại sao tới đây. Họ tự nhiên mà tới người tôi ở trong đó sau năm 7 năm mà đi vượt biên á, vượt biên mà nó cái tàu mẹ nó đi mất tiêu rồi, còn tàu con mình ở đây nó đi nó bỏ trong đó, rồi vô cái mấy cái làng đó kìa, vô mình nó tắm nước phèn đen như vậy đó, vậy mà nó cũng hỏi tới nơi trong đó. Cái cô coi nó biểu không hả, mình nói á là bán số đề ở trong tỉnh ra đây bán số đề không à. Trong đó dạy cho tôi, nó nói trong đó, ở trong đó mà nó chăm mình nữa quý vị. Mà tôi đã chuẩn bị rồi, nó chăm tôi chăm lại. Còn mình mà yếu nó cái là nó biết rồi lắm. Phải mà dân mà không có vững á, là nó nhìn tới nơi, nói tới nơi quý vị. Đây á, những người á họ có cái những người đó thường thường làm những cái gì ngày gì cái việc làm ở trong đó, ở công an tra tấn đây đó, làm những cái nghề đó, họ thường thường làm vào cái nghề nghiệp đó. Còn người thường đó mà hiền hiền á, họ không có làm cái nghề này, vô tội dân mà nó hù một cái nó chạy, thấy không? Cho nên thường thường những người làm trong cái hành nghiệp đó đều phải có cái tâm thành. Thì ở trong đó họ cũng bị cai quản bởi ác của quỷ thần. Đạm huyết quỷ vương là uống máu, ở trong đó những loài khát máu, như người trong đây đó, nó khát máu trong đó, giết người ở trong đó, và hành hạ chúng sanh trong đó, không có gớm tay, không có làm tâm nó nao núng, thì đây là những loài đạm huyết. Thì chúng ta có một cái gì mấy ông ăn tiết canh, tiết canh bình canh nha, đạm huyết quỷ vương mà ở trong đó không có từ tâm gì quý vị. Thì sao con vịt á, chả lẽ muốn ăn tiết canh lại mất con vịt sao? Mỗi tuần á hết con vịt thì sao là còn vịt đâu. Cho nên các ngài lấy ống chích mở cánh vịt ra, rút máu ra để ít nhất phải 3 lần rồi mới làm con vịt. Có đâu kìa bây giờ. Cho nên bây giờ chúng ta nói lên luôn đó nè, để mai mốt hỏi có ăn đi canh vịt nữa. Mà nếu mà người nó nóng bức á, ăn đi canh vịt nó mát, đúng không? Nếu mà có chuyện gì á xui á thì á, ăn gà ăn vịt gì đó nó là để cho nó hên lại nó là. Cho nên ở trong đó cái vị thấy cái này á, rõ ràng nó là đạm huyết quỷ vương. Mà mấy con vịt nếu chúng ta nó thấy chúng ta làm như vậy không, nó thấy mấy ông thần này quá sợ hãi, mấy ông thần này quá. Đây quý vị thấy nó có rồi đó. Thôi bây giờ chúng ta sám hối, không dám làm. Mà ở Mỹ này vậy, quý vị thấy có những nơi nuôi gà sống, gà tươi, vịt tươi để cung cấp cho những ông nhậu, cho những tay nhậu. Và ở trên Lucin Valley, chỗ cái làng của tôi đó, ở trong đó cái bà đó bà nuôi dê để cung hiến cho Orange County, mấy ông giàu Việt Nam. Dê đó quý vị, mấy con dê đó, nó không có già, mấy con dê đó, trẻ 2 năm, 3 năm gì đó, nuôi trên đó bán con 500. Tôi hỏi, ủa nuôi dê làm chi vậy? Nuôi dê để bán về cho Cali này cho họ ăn thịt. Con nhân dê đó, dê sữa đó, gì đó, nó trong đó Rồi Minh Thị cũng nuôi dê để thả, thả lên làng, thả lên làng nó chạy xuống nhà máy không dám nuôi dê nữa, trả lại cho bạn. Nó chạy tùm lum, nó phá tùm lum. Cho nên ở nơi đây chúng ta thấy, vì cái miếng ăn, vì cái miếng nhậu của chúng ta mà chúng ta không kể gì đến chúng sanh, cho nên đọa vào ở trong đó đạm huyết quỷ vương, có phúc báo, có công đức mà ở trong những loài quỷ đó.
Mẹ chúng ta nó ghê, xong nó đánh nó mặt mày giống như quỷ cái gì thế. Cho thôi giờ mình ăn nó đồ tươi, mình ăn nó rau cỏ để cho nó hiền lại, cho nó tốt lại, cho nó từ bi lại. Rồi ở trong đó đạm tinh khí quỷ vương, đạm thai noãn quỷ vương, tất cả chỉ vì ăn uống cái gì. Đạm tinh khí, quý vị thấy ai cái việc ai ở đạm tinh khí
ăn ổ yến,
ai cũng có ăn ổ yến là cái khí của con chim đó quý vị, cái tinh khí của con kiên nó thổ huyết ra, nó thổ nước miếng ra, và hết nước miếng là thổ huyết ra để làm cái tổ cho con chim non nó sống trong đó, và con chim son non nó hấp thụ cái tinh khí đó nó sống lên. Chúng ta đem những cái ổ yến càng cao càng tốt để mà ăn. Thầy thuyết pháp á mệt, nó tổn hơi, tổn khí, tổn phổi, thầy uống cái này đi, cứ cho tôi uống ba cái đồ này không à, mai mốt tôi thành quỷ đạm tinh khí quỷ vương chết. Cho nên tôi nói thôi nha, đừng có cho tôi uống ổ yến nữa nha. Cái ngày xưa toàn là quý tộc, toàn là địa chủ, là những người phú hào phú hộ đó mới ăn ba cái đồ này. Hồi xưa nó khó lắm cái gì, ngồi phải lặt từng cái lông ra, lặt cái từng cái lông. Còn bây giờ thì mua của Đài Loan nó thành con hộp rồi, cứ cho nước sôi vô là thành. Rồi cái cô kia cũng bày đặt, cũng làm cho hòa thượng uống. Hòa thượng biểu kêu cổ ra đây, rồi nói dịch lại cho cổ, biểu sao không có uống cái này nữa nha, không có làm cái này nữa nha. Đây quý vị thấy, thôi chúng ta không có lạm dụng, không có vì mình mở chúng sanh trong đó chết luôn đó quý vị. Rồi ở trong đó cô thượng á, cô nói thầy bây giờ mệt mỏi, nhức nhối, cao máu, thôi uống mật gấu. Tôi nói uống. Tôi nói tôi uống, nhưng mà sao lấy mật gấu sao cái gì, không phải lấy chết mà lấy sống thì mật nó mới còn, còn lấy chết mật nó tiêu hết. Cho nên nó con gấu sao vì nó lấy tên đó, nó lấy ống thổi đó, nó cho thuốc, nó thổi phúc một cái con gấu bị thương, bị có thuốc mê đó, nó ngủ đó, nó ngủ trong đó. Rồi bắt cho con gấu, bắt con gấu cột vô cây, xong con gấu tỉnh rồi, có sức rồi, có mật rồi, lúc đó nó mới mổ lấy mật. Đó là còn đỡ, nó còn đỡ cái gì. Còn ở Việt Nam mấy ngày ở trong đó, bây giờ có tiền mà già rồi, nó không có tinh lực, không có sinh khí, không có sức khỏe nữa, cho nên phải uống mật gấu. Ở trong đó một cái ly mật gấu với rượu đó khoảng 1.000-2.000 tiền đô. Là sao quý vị? Cột con gấu lại và lấy ống chích hút mật ra, lấy mật sống trong đó. Con gấu ở trong đó nó vùng vẫy, nó đau đớn, mỗi lần nó thấy mình bắt đầu rút là nước mắt nó chảy, để cống hiến cho cái thọ mạng của chúng ta. Thôi niệm Phật cái vị được vô lượng thọ, đừng có làm cái trò này nữa. Đây quý vị thấy con gấu đó quý vị, nó mỗi lần nó đến đến nó thấy mình nó cầm cái kim bắt đầu rồi đó là nó đau đớn, là nó biết nó đang bị cái tội đó. Mà tôi nói tại sao nó bị cái nghiệp đó, tại sao nó bị dễ sợ như vậy, quý vị thấy không? Hay con gấu nó sao quý vị, ăn cá là nó đánh con cá cái bụp một cái nó moi cái ruột, nó moi cái bùn trứng ở trong đó nó ăn, để cá la liệt quý vị thấy không? Ở trong phim nó chiếu đó, nó bắt cá đó, nó cầm nó bắt cái bụp một cái nó ngang ngóm ngóm xong nó lấy cái chân nó kẹp rồi nó táp vô cái chỗ cái bao tử đó, lấy cái sâu đó ra rồi ăn, rồi con cá thành cho. Cho nên cái nghiệp nhân quả báo của nó phải chịu. Bây giờ người ta phải lấy mật nó ra mà được. Nhân duyên quả báo thì vậy đó, thấy rõ ràng. Chứ không phải là cái chuyện tự nhiên nó bị như vậy. Cho nên nó bị trả lại. Thôi thì chờ mình nó mình chừa không có đi vào những con đường này để mai mốt có một cách quỷ này, quỷ vương này không quản lý mình. Chứ mình ở cái chỗ nào á thì bị cái vùng đó quản lý. Nếu mà vùng biên cương đó vị, những người mà quản lý nó độc ác trong đó, cái quản lý mình thôi mình hiền hiền chút thì những người quản lý mấy ông thần á nó cũng hiền hiền chút, nó cũng dễ thương chút, hiểu nào, tử tế một chút, nhẹ nhàng chút. Còn cái cảnh giới như thế nào thì ở trong đó các loài thần, các loài quỷ tới mà bảo. Nơi nó đầy đạm tinh khí, có đạm thai ngoãn, ăn nó thai. Ở Việt Nam giờ thiếu gì mà ở Việt Kiều ở đây về đó, rồi đãi người ta đãi để ăn món lạ, cái ăn đó cũng ngon, uống ba chia. Đến hồi mở cái nồi đất ra, lấy cái đũa thọc lên, thấy cái đít lòi lên, trời ơi, cổ xanh máu mặt bỏ chạy đi về. Nó khó chạy mấy tháng thì có, muốn ăn mấy tháng cũng như là hộp thịt lộn quý vị đó. Lúc xưa quý vị ăn nó con non con già con gì đó, có cái gì đó, có cái mề gì đó, nó có hết. Đạm thai noãn, ăn trứng hộp thịt lộn quý vị. Còn bây giờ nó là ăn luôn thai, hầm với thuốc bắc là ăn bổ, là bắt trước phú hộ của Trung Quốc. Bây giờ họ có cái gì, vô cái quán đó muốn ăn mấy tháng thì có cái nồi á, cái lẩu đó mấy tháng cái gì, hầm với thuốc bắc là. Cho nên chúng ta thấy á, nó đi vào những cái cảnh giới như vậy thì chúng ta bị vào ở cái hàng quỷ vương đó. Thôi giờ chưa, mình ăn trái cây đây còn sợ nữa, ăn gạo bẩn còn sợ nữa, về Tây Phương đỡ, khỏi ăn uống gì. Muốn ăn thì trăm món mỹ vị mà thấy sắc ngửi hương giống như là ăn, không có tiện uế, không có đại tiện tiểu tiện, tinh thần sung mãn, thân thể khỏe mạnh. Đây quý vị Tây Phương cực lạc. Còn ở đây chúng ta riết rồi ăn kỳ nhân cắt kè nếu nhậu á. Ở Việt Nam nó bị rắn độc, cái gì họ quan á, càng độc á thì càng bổ. Cho nên nó nhậu trong đó rồi uống mật, uống rượu cái gì á, rắn hổ, hổ gầm, thấy không? Năm con rắn hay gì đó để ngâm trong đó, uống trong đó. Cho nên nó tôi thấy sợ. Mình thấy nó tránh thì kệ nó. Thân này nó đau tại lúc trước mình lỡ có cho nó đau nhất tục chừa, bây giờ không có lấy nó để mà chữa, thôi kệ nó đi, mình ráng cố gắng coi cái phương phước thuốc nào nhẹ nhẹ một chút. Chứ cứ nghĩ con gấu mà người ta rạch bụng nó, người ta lấy cái mật, chúng ta thấy không có nở mà uống vào, rồi ở trong đó lại rút cái mật sống của nó đến 3 lần 5 lần nó tiêu hao, nó hư hại rồi, nó không còn xài nữa, thì lúc đó người ta xử lắm. Người vị đại nhân trước khi chết phải ở trong đó bị hành hạ mấy lần như vậy mới đi vào chết, thì thật là quá là ác, đúng không nào? Không, chúng ta không khác gì ác quỷ, không khoác ác gì dạ xoa. Ở địa ngục như thế nào thì ở đây chúng ta đối với chúng sanh như thế đó không khác. Có khác gì đâu quý vị. Đúng không? Con gấu mà nó thấy chúng ta giống như ồ chết rồi, bây giờ nó đem chĩa ba, nó đem dao tới, nó lại thọt vô bụng mình để lấy mật. Mình thấy không? Yeah. Cho nên ở đây á, đạm tinh khí quỷ vương là có rồi đó. Đạm thai nản ăn nó thai, ăn nó thai trứng có rồi ha. Rồi á, hành bệnh quỷ vương ở trong đó, những cái bệnh hoạn nó gieo rắc bệnh hoạn làm cho chúng sanh khổ hại thì bị vào trong đây. Hành bệnh á, quỷ vương tra tấn chúng sanh, ở đầy đọa chúng sanh, đem bệnh hoạn đến cho chúng sanh, đem những cái chất độc, những cái vi trùng đem để rải cho chúng sanh, thì đây bị vào cảnh giới. Cho nên đối với chúng sanh, chúng ta có tâm từ ái, nhất là những ổ kiến, đừng mua thuốc độc về rắc nó nữa. Nhớ kệ nó, thôi mày sống, các vị à, quý vị sống ở ngoài đừng có phạm đến chúng tôi. Chúng tôi sống ở đây, mỗi người một cái không gian. Thôi thì đừng phá nhau, mình cùng sống với nhau. Còn ở trong đó quý vị thấy, mỗi năm hàng tấn thuốc độc bán ra thị trường để rắc vào rào ổ kiến, hành chúng sanh bệnh chết trong đó. Thì những cái này nó đều có nhân duyên quả báo. Cảm đến những cái trẻ này, rồi nó từ ở trong chân tánh chúng ta chuyển biến và theo vật. Có cái vật thích thì ham, cái vật xấu thì diệt. Nó tạo nên đó, trong đó tạo những cảnh giới, những nhân duyên quả báo quá là khổ hại là. Nên nó trong đó có vị đó, họ thường giảng nói, chúng ta càng giết thì chúng càng sanh ra, mà dùng cái biện pháp khác đó, thì chúng càng giảm bớt. Còn nếu mà dùng cái biện pháp tiêu diệt thì quý vị thấy nó không có tiêu diệt được, mà nó cứ sanh ra. Cho nên nào mối nè, nào kiến nè, xông khói nè, rồi rải thuốc nè, tất cả cái đó chúng ta nên tránh. Tránh trong đó và dùng tâm từ bi để mà chuyển hóa trong đó, để cho chúng ta giảm bớt đi, thì nó hay hơn là chúng ta dùng cái đó. Mà khi chúng ta dùng thuốc thật sự nó không hết. Ở bên Đà Lạt, Texas đó, ở trong đó cái vùng đất đó, cái việc kiến đó mỗi năm đó, hàng bao nhiêu tấn, mỗi nhà mua mấy chục phao. Mà cái việc đấy mấy chục phao, mỗi nhà mua 20 phao, mở trong đó mấy triệu người, mấy triệu hộ trong đó, thì bao nhiêu thuốc trong đó. Cho nên cứ bán như vậy nên thật sự làm tổn hại đến chúng sanh thì nó lạc vào những cái cảnh như cảnh này. Nhiếp độc quỷ vương, từ tâm quỷ vương, phước lợi quỷ vương, đại ái kính quỷ vương. Ở trong đây chúng ta thấy từ cái hành nghiệp của chúng sanh mà đi vào những cảnh giới đó. Cho nên chúng sanh làm tâm như thế nào thì cảm vào cảnh giới như thế đó. Chúng ta ở trong đây, trong đó có các loài quỷ, ở trong đó có quỷ, ở trong đó tốt, có quỷ xấu. Cho nên nó cảnh cảm đến họ ở trong cái hành nghiệp của chúng sanh như thế nào. Mà chúng sanh lỡ lạc vào ở cảnh giới đó thì họ cũng từ bi tới đó. Họ những đi đây là những vị thần, những vị Bồ Tát đi vào những cảnh giới đó để cứu độ chúng sanh, chứ không có bỏ mặc chúng sanh. Họ lỡ lầm đi vào cảnh đó, cho nên nó ở trong cảnh dữ dằn đó, chư Phật chư Bồ Tát cũng hóa hiện làm trong tương ưng với cảnh giới đó để tới mà khai ngộ, để họ sám hối, để họ được giải thoát. Cho nên các vị thần này đến báo cáo việc làm của mình, đến trình cho Địa Tạng Vương Bồ Tát, đến trình cho Đức Phật Thế Tôn, cái nhiệm vụ của chúng tôi, cái năng lực của chúng tôi, cái quyền hạn của chúng tôi, và chúng tôi đã làm gì, đang làm gì, báo cáo lên cho đại hội. Lẽ ra chúng ta thấy từ đây tất cả đi về pháp của Phật, quy thú tất cả chúng sanh trở về giác ngộ. Nên ở đây chúng ta thấy những cái vị quỷ vương này, những cái vị thiên thần này đều là những người phát tâm đi đến cứu độ chúng sanh. Họ có cái năng lực của pháp thân đại sĩ, giống như trong kinh Địa Tạng nói chúng ta, chủ mạng quỷ vương vốn dĩ là Bồ Tát pháp thân đại sĩ. Trong đó vì coi vấn đề sống chết của chúng sanh, cho nên ở trong hàng chủ mạng, coi về cái mạng số của chúng sanh, ở trong nó đứng trong hàng quỷ, để mà cho chúng sanh trong thọ mạng và hiểu mạng. Ở trong đó nếu mà trái chống với thiên địa, thiên lý, cái đạo lý, thì họ sẽ đoản mạng. Thì chủ mạng thần coi cái vấn đề này, và chủ mạng thần ở trong đó vốn dĩ là pháp thân đại sĩ, đã chứng pháp thân, hiển hiện thành quỷ vương tới để độ chúng sanh. Và Phật thọ ký 170 kiếp sau, ở trong đó ngài sẽ thành Phật. Này ở trong đó cái công hạnh, công đức đã viên mãn, cho nên tất cả các vị này ở đây đều là đại Bồ Tát, có thể đến ở trong từ cõi Ta Bà này cùng tất cả các phương khác tới đây để mà cùng phó hội tham gia pháp hội Địa Tạng, hầu có thể giúp cho chúng sanh thoát khổ lại. Giống như trong Địa Tạng ở trong đó nói, ân cần Phật trao cho cái tất cả chúng sanh ở cõi Ta Bà này cho Địa Tạng Vương Bồ Tát, thì trao cho Phật Địa Tạng chủ nắm lấy, thì ở dưới sẽ báo cáo lên. Chứ còn các vị thần, các vị thiên, các chư thiên chư thần, là thiên long bát bộ, báo cáo lên cho chủ soái, báo cáo lên cho người lãnh đạo là Đức Địa Tạng. Cho nên trước trong đó các ngài tới vân tập tới để báo cáo. Báo cáo xong rồi thì Địa Tạng Bồ Tát mới trước các chư Phật mười phương cùng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà nhận lãnh nhiệm vụ cho toàn thể chư Phật gia hộ. Đức Bổn Sư đại biểu trao cho Địa Tạng. Mà đại Địa Tạng Vương Bồ Tát muốn lãnh trách nhiệm thì phải được báo cáo. Mở đại hội trong đó thì các ban ngành phải báo cáo xong rồi á, thì ở trong là ông chủ tịch mới đứng ra tuyên bố. Này quý vị thấy các vị này đứng lên trình cho đại hội cái trách nhiệm, cái nhiệm vụ và cái phần vụ của họ. Và cõi thế gian này, cõi nhân gian này, cõi Ta Bà này, chúng sanh như thế nào, đang như nào, để chuyển biến, để cải đổi, để áp dụng cho nó tốt đẹp, hầu chúng sanh nó được lợi ích và không bị đọa vào trong tam ác đạo, và Đức Bổn Sư mới an tâm nhập niết bàn. Trước khi nhập niết bàn thì mở đại hội để trao truyền cái gì đó. Luôn luôn tâm tâm nghĩ đến chúng sanh, ông đừng có để cho chúng sanh bị đọa đầy muôn kiếp ở dưới địa ngục. Đừng nói một hai ngày, đừng nói là bị đọa trong một thời gian ngắn, chứ để mà chúng sanh nó còn bị đọa trong bao nhiêu kiếp thì thật là khổ. Cho nên ở trong đó đừng để chúng sanh bị xuống dưới địa ngục. Cho nên nó hiểu được như vậy rồi, chúng ta thấy từ bi của Đức Bổn Sư quá lớn, và Địa Tạng Vương Bồ Tát ở trong đó cái năng lực của ngài, cái trí tuệ của ngài và cái nhiệm vụ của ngài vẫn quá cao cả, nhận lãnh thống lĩnh tất cả chư thần linh, quỷ thần, thiên địa để mà cai quản chúng ta, bảo hộ chúng ta, giúp đỡ chúng ta và khai ngộ, dắt dìu chúng ta ra khỏi ác nghiệp. Dạ, A Di Đà Phật. Chúng ta tạm dừng. Dạ, xin quý vị chúng ta chắp tay lại đến niệm Phật hồi hướng. A Di Đà Phật.
A di đà Phật. dưới cứu khổ tam đồ.
Nếu có kẻ thấy nghe,
đều phát lòng Bồ Đề.
Hết một báo thân này,
đồng sanh cực lạc quốc.
Nam mô A Di Đà Phật.